hãy sống trọn những thời khắc quan trọng của cuộc đời, đừng bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt. Mọi thứ trong quá khứ đã chết theo ngày hôm qua, mọi thứ trong hiện tại được tái sinh ở ngày hôm nay, Đại sư Hoằng Nhất. Cho dù quá khứ có xảy ra chuyện gì thì cũng đều là chuyện đã qua, coi như bản thân trước đây đã chết rồi, hãy nắm bắt hiện tại, làm lại từ đầu, coi như bắt đầu hôm nay bằng một con người hoàn toàn mới. Một triết gia đi qua một sa mạc hoang vắng, tình cờ đến một thành phố bị bỏ hoang. Ở giữa thành phố, anh nhìn thấy bức tượng đá thần hai mặt. Triết gia chưa bao giờ nhìn thấy một bức tượng kỳ dị như vậy. Anh ta lấy làm lạ và hỏi rằng, sao bức tượng này lại có hai khuôn mặt? Vị thần hai mặt trả lời, bởi vì ta có thể nhìn về quá khứ, cũng có thể thấy được trước tương lai. Một mặt dùng để nhìn quá khứ rút ra bài học, mặt còn lại dùng để nhìn tương lai, cho mọi người thấy những mong muốn tốt đẹp trong tương lai. Triết ra giảng giải, quá khứ đã qua, không giữ lại được nữa, tương lai chưa đến, không thể thuộc sở hữu của ngài. Ngài có thể nhìn về quá khứ, biết trước tương lai, nhưng lại bỏ qua hiện tại. Năng lực này của ngài có tác dụng gì với người khác? Vị thần hai mặt nghe những lời của triết gia và ôm mặt khóc. Ngài nói, ngươi đã gỡ bỏ những nghi ngờ trong lòng ta nhiều năm qua. Ngươi nói không sai. Từ cách đây rất lâu, ta đã ở thành phố này. Mọi người đều rất yêu quý ta, vì ta có thể biết quá khứ và nhìn thấy tương lai. Nhưng ta đã quên nắm bắt hiện tại, thế nên khi kẻ thù tấn công thành phố, ngày tháng huy hoàng của ta kết thúc, ta bị mọi người bỏ rơi trong đống đổ nát này. Quá khứ, hiện tại và tương lai tạo nên cuộc sống của chúng ta. Hôm qua từng là hiện tại của bạn, hôm nay là tương lai của ngày hôm qua, và sau này sẽ trở thành quá khứ. Đây là một quá trình không ngừng nghỉ. Quá khứ đã qua, dù tốt hay xấu, cũng không nên gây ra phiền phức cho ngày hôm nay. Quá khứ là để hồi tưởng, hiện tại là để sống, và tương lai là để mơ về những điều tốt đẹp. Điều quan trọng nhất không phải ngày hôm qua, không phải tương lai, mà là hiện tại. Tuy nhiên, trong thực tế, mọi người luôn đắm mình vào quá khứ và hướng tới tương lai, nhưng lại bỏ qua hiện tại. Có người hỏi một thiền sư, khoảnh khắc cuộc sống là gì? Thiền sư trả lời, ăn là ăn, ngủ là ngủ, đây chính là cuộc sống. Lúc ăn cơm không nghĩ đến những tranh chấp chưa giải quyết, lúc ngủ hãy quên đi những điều không vui đã xảy ra, khi nào tỉnh dậy, tiếp tục đối diện với những phiền não trong cuộc sống cũng chưa muộn. Có người vay tiền của người khác, mỗi ngày đều ngủ ngon giấc, lúc nào cũng lo lắng ngày mai liệu có ai đến gõ cửa đòi nợ không. Người vợ không chịu được liền chạy lên sân thượng hét, chồng tôi nợ tiền của các người, anh ấy không có tiền để trả. Chị vợ hét xong liền đi xuống nói với chồng, anh có thể ngủ ngon giấc rồi, bây giờ ngủ không ngon giấc là người khác. Tất nhiên không nên làm theo cách lành làm gáo vỡ làm muôi như thế. Muốn áp lực nợ nần không đè nặng trên vai thì không nên ì ra không trả tiền người ta. Tuy tôi cũng nợ tiền người khác, nhưng may thay tôi vẫn còn cơm để ăn, chưa đến mức lâm vào đường cùng. Vậy nên khi ăn cơm hãy thưởng thức hương vị của nó, thay vì ăn chỉ để no bụng. Việc chúng ta đang làm, những người chúng ta đang tiếp xúc và những gì chúng ta đang tận hưởng trong cuộc sống chính là khoảnh khắc. Chúng ta hãy giải quyết tốt mọi việc trong từng khoảnh khắc. Tuy nhiên, có quá nhiều người luôn sống ở nơi khác. Có người thì mãi đắm chìm vào hạnh phúc của quá khứ, xem cuộc sống hiện tại như địa ngục, cho rằng tương lai chẳng có chút hy vọng nào. Còn có người trong lòng luôn vạch sẵn kế hoạch tương lai hoặc lo lắng cho tương lai của họ. Đại sư Hoằng Nhất thường ngâm một bài kệ nổi tiếng của thiền sư Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quang. Xuân hữu bách hoa, thu hữu nguyệt, hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết. Nhược vô nhàn sự, qua tâm đầu, tiện thị nhân gian, hảo thời tiết. Dịch: xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ về gió mát, tuyết đông răng. Ví lòng thanh thản không lo nghĩ, ấy buổi im đềm chốn thế gian. Xuân hạ thu đông đều có nét đẹp riêng không thể thay thế. Khi xuân sang, chúng ta sẽ ngắm trăm hoa đua nở. Vào mùa hè, chúng ta sẽ hưởng thụ khoảnh khắc mát mẻ mà gió hè mang đến, ngắm trăng vào mùa thu, ngắm tuyết vào mùa đông. Nhưng có người rơi lệ khi thấy hoa xuân tàn, nhìn thấy ngày hè chói chang lại nhớ mùa thu mát mẻ. Nếu thấy cái lạnh của mùa đông lại hy vọng mùa xuân đến sớm, kết quả người đó chẳng sống tốt một ngày nào cả. Có một người nghèo khổ, ngày ngày phải ăn cháo với dưa. Vì vậy anh ta mong rằng tương lai ngày nào cũng được ăn bữa cơm thịnh soạn. Mỗi lần hy vọng như vậy, anh ta lại cảm thấy dưa chua trong bát thật khó nuốt. Vài năm sau, ước muốn của anh ta thành hiện thực. Nhưng không lâu sau đó, anh ta mệt mỏi với cuộc sống, phải đi tiệc tùng toàn cá với thịt và bắt đầu nhớ về những ngày ăn dưa chua ở nhà. Sau đó, anh ta bỏ công việc kinh doanh của mình và quay lại cuộc sống hàng ngày với dưa chua và cháo. Đôi khi, vẻ đẹp chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta. Phải đến khi đạt được mong muốn của mình, chúng ta mới thấy rằng cuộc sống như vậy không phù hợp với bản thân. Thật đáng tiếc, những người của quá khứ, cuộc sống trong quá khứ đều không thể quay lại được nữa. Và bởi vì chúng ta đã bỏ lỡ việc tận hưởng từng khoảnh khắc, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Chỉ khi chúng ta trân trọng cuộc sống mỗi ngày, yêu thương thế giới này, yêu thương mỗi người, mỗi vật trên thế gian bằng cả trái tim, ta mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống thường nhật. Mỗi ngày của cuộc đời đều là những ngày đẹp đẽ, hạnh phúc. Cuộc sống không hề thiếu cái đẹp, chỉ là chúng ta chưa muốn để tâm đi tìm hay không thôi. Nếu biết nhìn ra những điều tốt đẹp ẩn chứa trong cuộc sống bình dị thường ngày, thì sẽ thấy được thế gian này luôn êm đềm,